Nhờ thầy giải thích cho con hiểu câu thơ sau này có ý nghĩa gì. Họa thì phúc phương theo đó, phúc thì họa nằm sau trong đó. Buồn vui cùng nhóm một cửa, mai với sủi cùng ở một nơi. Trích từ quyển lịch năm 2006, Tích Sử Ký. Đây là triết lý họa và phúc của Nho giáo. Trước nhất nó được sử dụng như là một nghệ thuật an ủi. Ai đang bị họa thì nói biết đâu đó là phúc, để nỗi buồn niềm đau được vơi đi. Câu chuyện này nó có nguồn gốc từ Tái Ông Thắt Nã. Tái Ông là một người đàn ông sống ở vùng biên giới, Thắt Nã là mắt ngựa. Ông ta có một đàn ngựa và yêu cầu con trai của ông ta đi chăn ngựa. Rủi mai hôm đó là có một con trong đàn bị thất lạc về nhà. Đứa con báo với ông cũng rất là buồn. Rồi ông đi tâm sự với người làng xóm nói rằng là biết đâu đó là điều may. Sự mất này không phải là nỗi buồn đâu. Ông ta cảm thấy phấn chấn hơn. Do vì con ngựa nó bị mất cho nên đó là cái cơ hội đua ngựa diễn ra trong làng, đứa con của ông không có dịp để cử con ngựa mà nó thích nhất. Do đó cái trò đua ngựa của ngày hôm nay đó, nó có những cái sự cố ngựa bị té và té rất là đau, cho nên là đứa con trai của ông thoát khỏi cái cảnh đó. Thì về nhà tâm sự với người khác, ta nói đâu biết đó là phúc mà có thể là quả chắc. Những đứa bị té ngựa ngày hôm đó khi có nghĩa vụ quân sự thì họ là được miễn, là vì chẳng lẽ anh què đi chiến đấu, còn những người lành lặn phải đi thôi. Cho nên người không bị té ngựa là phải đi chiến đấu. Trận chiến đấu đó đã mang lại cái chết rất nhiều người. Người đi thì nhiều, cái về thì vắng và ít. Thì đó nó mới ra cái học thuyết trong quả có phúc, trong phúc có quả, như một nỗi niềm an ủi thôi. Đây là một sự kiện diễn ra theo một cái cấu trúc mà với một cái tần số xuất hiện hơn và xuôi trong một cái chu kỳ nhất được, làm cho người ta lý giải nó như là một sự ngẫu nhiên. Thực ra nó là một cái hệ số tuần hoàn của nhân và quả. Nhà Phật thì không có lý giải vấn đề trong quả có phúc và trong phúc có quả, mà quả và phúc nằm ở tâm của con người. Tâm gieo điều xấu thì quả xuất hiện. Tâm gieo điều lành đó, mặc dù điều lành chưa có mắt là làm cho tâm người đó được thảnh thơi và hạnh phúc. Tin vào nhân quả như vậy thì họa và phúc chỉ là một trò đùa đanh hanh, không chi phối mình được. Chứ nếu mà trong phúc có quả, trong quả có phúc thì đâu ai làm quả và phúc để làm gì, đâu ai đi tìm kiếm hạnh phúc làm gì. Bởi vì trong bất cứ một hạnh phúc nào cũng có cái nỗi khổ đau trong giọng. Thà không có hạnh phúc để khỏi bị khổ đau còn hơn. Và tương tự đó, ai muốn hạnh phúc thì cứ đi làm điều xấu đi, tại vì trong cái quả sẽ có cái phúc. Cho nên học thuyết này như một sự an ủi triết lý, nhưng mà rất nguy hiểm về các phương diện triển khai. Còn nhân quả dẫn đến sự quả phúc như là một tiến trình tất yếu, không ai can thiệp, thế làm cho người ta phải sợ hết. Muốn tránh quả thì phải gieo phúc, muốn hạnh phúc đó, thì phải từ bỏ hết tất cả những nghiệp xấu, nó không còn sự lựa chọn khác. Buồn và vui không ở đây đưa ra là nhóm cùng một cửa, tức là xuất hiện ở một nơi. Thực ra nó khó có thể xác định được như vậy. Buồn hay vui nó thuộc về tâm trạng. Tâm trạng đó bị tác động bằng thế giới xung quanh, với những người tiếp xúc, như là những phương tiện và chất xúc tác. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, là nói cái tác động ngoại tại ảnh hưởng đến dòng cảm xúc con người mà quỷ vô đã mô tả, chỉ là một hiện tượng trong rất nhiều hiện tượng. Có nhiều người buồn mà cảnh vẫn tiếp tục vui, tại vì cái cảnh vui đó đâu bị lệ thuộc vào người buồn đâu. Có nhiều tình trạng cảnh buồn mà người đó vẫn tiếp tục vui thì sao? Cho nên sự bị ảnh hưởng và chi phối nó lệ thuộc vào cá tánh và dòng cảm xúc của mỗi người. Giờ một buồn và vui không phải là một nơi, mà nó lệ thuộc vào tâm trạng và nhận thức của con người. Người tu tập phải chuyển hóa nhận thức, giống như là vững tảng đá vững chắc, không để cho nỗi vui niềm buồn chinh phục chi phối, thì người đó sẽ được an vui hạnh phúc lâu dài. Còn mai với rủi thì nó giống như họa và phúc mà thôi. Hên xui ở cùng một nơi, làm gì có chuyện mà hên và xui có cùng một nơi. Như vậy là cái hên nào cũng có cái xui đi theo sau, là đồng hành với nó thì sao? Thì chắc không có. Mà không có gì gọi là mai và rủi, hên và xui cả. Tất cả nó là một quy luật và hệ lý của nhân quả. Vì không hiểu được cho nên chúng ta lý giải nó là hên và xui, thực ra nó là nhân và quả. Ví dụ như những người có thói quen mua vé số trúng được động đất, giống như là ông ở Dallas vào năm 2004, người Việt Nam trúng được cái vé động đất là 57 triệu đô la Hoa Kỳ. Thiên hạ Việt Nam lúc đó đổ răng răng đi mua vé số và nói là ông này ông hên quá, ông may mắn quá, cái vận mạng đỏ của ông đã xuất hiện rồi, người Việt Nam chắc chắn bắt chước sẽ được theo. Kể từ năm 2004 đến bây giờ, cho đến bây giờ đâu có người Việt Nam nào trúng lần thứ hai. Vậy ta làm cho người ta lại tính thêm nữa, đúng thiệt là hên xui mày rủi, nó có phận có phận. Người có cái vận đỏ thì hên, người có vận đen thì rủi. Nhưng thực ra tất cả đều là nhân quả rồi. Nhiều khi là cái ông này ông đã làm cái công việc gieo phước báo lâu lắm rồi, nhiều đời rồi, nhưng sau đó là ông có một cái tánh người là bỏng sẻn, giấu giếm, làm cho tất cả những cái năng lực mà gieo phước báo của ông ta đó nó bị ách thắt lại, nó quãng thời gian trổ quả. Rồi bây giờ ở hiện tại này, nghe nói là ngày nào ông đi chùa cả, ông cầu Phật lại Phật đủ thứ hết trơn, nguyện là nếu con giàu có con sẽ cắt một ngôi chùa thật là to, một trung tâm từ thiện rất là lớn, và trị giá của mỗi trung tâm này là 1 triệu đô la. Cái lòng phát nguyện dĩ nhiên nó phát xuất từ lòng tham, nếu con giàu con mới làm. Nhưng dù sau đây nữa nó cũng là một sự hồi hướng, chuyển tất cả những cái áp tắc về nhân quả tốt bọng đã gieo trồng trong quá khứ đó, nó được khai thông, làm cho nó được trổ ra. Cho nên sự đầu tư nho nhỏ nào đó cũng làm cho cái quả vốn có, cái nhân vốn có được trổ quả thôi. Còn những người mà không hề gieo những hạt giống của phước lực như vậy thì giàu cho có đầu tư từ lúc mới sinh ra cho đến lúc qua đời, nếu họ sống 100 tuổi thì họ chỉ gieo một cái nghiệp là nghèo mặt rệp mà thôi, tại vì trúng gió chứ không có trúng số. Một câu hỏi.